所以呢，我告诉你，我在小的时候，我在年纪轻的时候，我就很不会算数，不会算数就不识数啊，还都能分给啊。怎么不识数呢？我有钱我就给人，除非没有钱，有钱就给人，有一块钱给人一块钱，有两块钱给人两块钱，自己就不愿意要钱啊。你说这要照一般人来讲，这是不是太愚痴了啊？太愚痴了，是不是啊？自己不晓得帮忙自己，进去帮助人啊。我在很小的时候就这样啊，就愿意帮助人啊。帮助人呢，这就是利人，利人呢，这就是菩萨发心。菩萨发心呢，是要对人有利益的，不是对自己有利益的啊。我自己呀，忍苦耐劳啊，受点苦啊，受点委屈都可以的啊。我不叫人受委屈受苦，所以呢，这要发这种心，这叫利他的心。利他的心就是菩萨心，这菩萨心就是众善奉行，所有的好事都要去做去。
Ngài Niệm Hoan, Ngài nói lúc Ngài từ trẻ rồi, hiểu mà Ngài có tiền, Ngài cho người ta. Ok. À, nếu quý vị có cái tâm Bồ Tát á, thì quý vị sẽ luôn luôn làm lợi cho người ta, chứ không phải tự làm tư lợi. Làm lợi cho tha lợi là gì? Thì những cái điều tốt thì tôi nguyện sẽ theo cái lời dạy mà làm. Vẫn trong cái phần giới ba la mật, giới là gì? Là những tất cả những cái ác thì không mặc tác, không có làm, và những cái loại thiền đó, thì đều theo lời dạy mà làm. Mà
không 算一算我会不会吃亏呢？吃亏懂吗？啊，懂不懂吃亏？昨天晚上我讲上当了，啊，这吃亏上当了，吃亏了，就是自己呀没有占着便宜，占便宜懂吗？对呀，自己没有占着便宜，这就吃亏了。那么一切的事情都要算着自己，我自己。有没有便宜啊？好像去买一点东西吧，要走很多很多这个公司，看看这个公司，看看那公司的东西，比较一下。哦，那这家公司的便宜，这个东西呀、又好，是价钱又用钱又用的少。哦，于是乎就买了，谁不知道啊？这是一种化小的东西。花销的东西啊，你看着它是很亮的，很美丽的，可是用不好久啊，就坏了。所以这个虽然你算着想占便宜，结果还吃了亏了啊！你这就是啊，自己哦，敬为自己打算。人呢，应该为人做打算，不应该是为自己做打算。
Khi mà quý vị làm lợi, tha lợi, làm lợi cho người ta đó, có nghĩa là mình không lợi dụng người khác. Okay. Cái tha lợi có nghĩa là mình không lợi dụng người khác, mà mình sẵn sàng chịu thiệt thòi. Còn giống như mấy cái người ham mua rẻ thì mua đồ thiệt rẻ. Chẳng mua mấy cái đồ thiệt rẻ tiền. Như lúc trước thầy bắt đầu tu đó, mua đồ rẻ tiền. Trở về lại xứ Mỹ này không có tiền, lúc nào cũng đợi rẻ mới mua, có sale hạ giá mới mua. Còn nếu như mà regular price không mua, mà cái gì mà mua gì phải là giá, phải loại rẻ nhất. Ok. đi tới mấy cái tiệm một đồng á, khi mà một đồng thầy mua mấy cái đồ rẻ tiệm một đồng mà xài hai ba lần nó gãy. Bắt đầu mua những đồ, bắt đầu mua đồ Mỹ, bắt đầu mua đồ rẻ của Mỹ nhưng đều là hàng rẻ, như mấy cái hãng như Black Decker này đó, xài một năm thì nó hư. Khi mua đồ rẻ tiền, ốc mình mua rẻ tiền thì mấy cái đồ nó không có bền, xài nó hư. Đây là cái tâm nó còn tham lam, nó ham rẻ, đi tìm những cái đồ rẻ tiền. Cái tâm mà nó bỏng sẻn như vậy thì khó mà tha lợi, giúp người ta chịu thiệt thôi. Bây giờ mua toàn đồ sang không à? bây giờ thì mua toàn đồ tốt không à? Mà lâu lâu mới xài một lần. Cái chùa càng ngày nó càng nhiều người mà người ta không biết xài những cái đồ đó, thành là phải đồ phải tốt là xài mới sống không sợ hư. Cho cái vì một cái ví dụ, lúc thầy tới chùa này, mấy cái giá mà sách đó họ mua từ bên Trung Quốc đó, như 15 đồng cả. Mình vẫn còn vài cái 15 đồng nó rẻ chứ sợ, thành là bất cứ vì để một cái gì, một sách bất cứ nó mỏng chừng nào để lên một cái, bắt đầu nó nghiêng nghiêng, nó xiên xiên, vèo lắc qua lắc lại. Vì mình mà thở lỡ dài mà thở về phía nó là bắt đầu nó chồng chành, nó chè qua chè lại. Mà khi vì cũng có như vậy mà để cái kinh sách lên, nó rớt hoài. Okay. Như vậy là quý vị tâm thiếu cung kính với cái kinh điển của Phật. Hoàn thành nó thay đổi hết tất cả. Mấy cái mình có bây giờ nó vững, nó chắc hơn nhiều. Nó tốt dễ sợ lắm. Họ tới chùa, mấy người tới chùa, mấy người lần mấy người tới mà không biết đó. Ta mở cái giá sách đó, dạ, mở không đúng, mở cong vẹo tùm lum tà la hết rồi. Thành cái này nàng dâu ta tới ta bẻ quanh để qua đỡ cong để queo tùm lum tà la hết đó, mình bẻ nó lại vẫn xài được như thường, không sao hết đó. Tại sao đồ đức nó làm tới đây 6-7 năm trời, từ khi mà thay mấy cái này á chưa bao giờ hư một cái nào hết. Tới đây nó bẻ nó quèo tùm lum tà la hết. Anh ấy ý nghĩa là không cần tham lam cái gì, cái thời buổi này nó cái gì nó cũng có cái giá trị, nó rất là chính xác.
À, cái cái 持戒 này, 就是诸不作, 众善奉行. 那么究竟这个戒 有多少种呢? 戒很多种. 有这个五戒, 你五戒, 你在家, 凡是皈依三宝的人呢, 要是想再往前进步, 研究进步的话, 就要受五戒。 受五戒之后, 再往前进步, 受八戒, 八戒, 然后受十戒, 十戒就是沙弥了。 受完沙弥戒, 再就做出家人呢, 就要受250条戒, 是比丘。 比丘尼呢, 就有348条戒。 这个菩萨也有戒, 菩萨有十众, 十种呢, 是众的, 48轻, 48种呢, 是轻的, 啊, 就是很轻的, 啊, 十种是很重的, 重的这个罪你要犯了呢, 就不能不通忏悔的, 那个轻的罪你要犯了, 还可以改过自新, 这个戒呀, 在佛入涅盘的时候, 恶难以四世请问, 说佛在世的时候, 以佛为师, 佛是我们的师父, 佛入涅盘之后, 那么谁是我们的师父呢? 佛就告诉了, 说我入涅盘之后啊, 你们以盖为师, 这是告诉出家人, 告诉了所有的比丘, 比丘尼, 要以盖为师。 那么你在家人要想啊, 求盖呢, 一定要向出家人来求盖的。 那么这个受盖, 受盖啊, 就是给这个盖体, 给你这个人, 要, 一定要比丘, 比丘尼不能成戒, 比丘尼, 这个在佛的戒律上不准他, 传盖的, 传戒。 所以呢, 这个戒律啊, 也有沙弥, 修干，菩萨干，这有很多种。我们
những cái người mà đã quy tam bảo rồi thì nên thọ ngũ giới. Ngũ giới là không sát, không giết, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những chất men ma túy. Rồi sau đó muốn hơn nữa thì thọ bát giới, ba cái giới của bát quan trai giới hoặc là thập giới là của Sayyini, hoặc là thọ tỳ kheo giới 250 giới, hoặc là thọ tỳ kheo ni giới 348 giới. Rồi cũng có Bồ Tát giới là 10 cái trọng, 48 cái khinh. Đó là những cái giới mà quý vị có thể thọ và tu, giữ mà tu. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ananda tới hỏi Đức Phật vài câu hỏi, một trong bốn câu hỏi đó chính đó. Thì Ngài nói là sao Đức mà Thế Tôn còn ở thế gian này, chúng con theo Phật là tôn thật làm thầy. Sau khi mà Phật đi rồi đó, Như Lai đi rồi đó, thì chúng con tìm thầy ở đâu bây giờ? Thì Đức Phật mới nói, sau khi Như Lai đi nhập diệt thì các con phải qua giới là thầy. Thầy nói muốn lấy cái giới làm thầy nghĩa là sao? Có nghĩa thứ nhất là quý vị phải hiểu cái giới là cái gì. Thời buổi mạt pháp này, những người tài gia giống như người xuất gia, người ta thọ giới, người ta không hiểu cái giới là cái gì hết. Nếu quý vị không biết cái giới là cái gì, thì làm sao quý vị theo những cái điều luật của cái giới bây giờ? Thì quý vị biết không, cái thời buổi này đó, thời buổi mạt pháp này, không có chỗ nào quý vị đi có thể đi mà học giới bây giờ nữa. Ai mà muốn dạy cái lớp về giới á, mở dạy lớp giới thì không ai tới học. Tại sao như vậy? Tại vì mấy thầy mấy cô không bao giờ nói học trò đệ tử nên đi học tìm giới mà học. Không ai nói đâu, phải không? Những người Phật tử ta đã quy tam bảo thọ giới là lâu rồi, mà đâu có ai nói mình nên đi học giới đâu. Bởi vậy đó là cái hiện tượng của cái thời mạt pháp, những người đó không thực sự không có thầy. Thành ra mình sẽ gửi thầy Hiền Giới đi qua bên Đài Loan học về giới, và thầy qua học xong nghiên cứu rồi thầy sẽ sau 6 tháng rồi thầy sẽ về mở cái trường giới luôn. Vì không rõ ràng như vậy, thành ra cái sự hiểu biết về cái đúng cái sai của cái tu hành đó, nó rất là mơ hồ.
Nếu mà muốn tu đạo, nhất định phải sầu cai. Nếu mà sầu cai á, nếu sầu trụ thanh tịnh cai thể á, 就像那个琉璃宝珠那么美丽啊，你这言情你这个人家那个手盖啊，这就犹如那个宝珠一样，非常的是有价值的。前几天我不讲那个钟南山道宣律师，就因为持盖持得好啊，这个持盖持得好，得到天人来给他送供养，来给他送饭吃的，所以啊，这盖德是最要紧最要紧的啊！你学学佛法如果不守概率的话，那就你学什么都就好像我前几天不讲那个瓶子漏啊，那一个瓶子底下有个窟窿，你装上水它就漏了，装上水它就漏了，你要守着概呢，就久而久之就无漏了。我们人呢，这个身体都是有漏的身体，有漏的 啊，你说，这个有漏的这个道理呀、啊，我现在不能公开给你们讲的。你们哪一个人要想要消无漏的法门呢？要这个，个人呢，一个人一个人的来请问，是怎么样才能无漏？那我再讲给你们听。因为现在，这个公开讲啊，没法子讲。那么，你谁要想要无漏，你不妨啊，要有时间的时候来和我讲。
哦，hòa thượng Tuyên Hóa nói chuyện rất kỳ lạ, thú vị. Thế học á, phải có học phải đúng người thầy chứ, phải hiểu rõ ràng, hiểu tầm bậy tầm bạ thì dạy cái pháp mình tu cũng trật luôn. Khỏi nói chuyện mà đặt ra những cái điều luật mới cho quý vị tự y tu. Khi mà quý vị giữ cái giới một cách thanh tịnh thì như vậy quý vị sẽ không có cái lậu. Bởi vì cái giới nó rất là quan trọng. Nói cách khác, quý vị phạm giới là quý vị đang có những cái lậu, quý vị không thể nào tiến bộ được. Trong lúc mà quý vị đang có cái lậu thì quý vị không thể nào tiến bộ được. À, câu hỏi là cái lậu là gì? Cái lậu có phải là phiền não là không? Giống như quý vị có cái tách mà nó bị chảy nước. Thì nếu một khi mà có cái tách mà nó chảy nước như vậy thì quý vị có để bao nhiêu nước vào nữa nó cũng là không thể nào đầy được hết. Nói cách khác, bữa nay là thiền thất, thành quý vị những người mà có cái hậu, có cái lậu phạt cái giới thì cái việc có thể tu đến từ tận cái thời gian luôn, quý vị không thể nào tiến bộ được. Cái câu hỏi lậu là cái gì? Nó chảy nghĩa là sao? Mình nó bị mất mát. Cái lậu là mình nó bị mất mát. Khi quý vị phạm giới, khi quý vị phạm giới, giới Phật dạy như vậy mà quý vị không làm như vậy, đi làm ngược lại, quý vị đang phạm giới là quý vị có cái lậu rất là lớn. Có ai thắc mắc về chuyện đó không? Bởi chúng tôi phải đi học nghiên cứu về giới như vậy. Tại cái giới đó cho chúng ta biết á, khi mà phạm những giới như vậy đó, là mình đang bị cái lậu nó rất lớn, mình không thể nào tu được. Bởi chúng tôi phải nghiên cứu giới luật để hiểu chừng nào mình đang phạm, khi nào mình đang phạm giới. Lúc nó bị chảy ra như vậy mình không biết, mình chịu thôi. Thành cái phạm giới là những cái loại cái hữu lậu nó rất là lớn. Còn những phiền não thì sao? Cái phiền não là những cái loại lậu mà nó nhẹ hơn, nhưng vẫn là bị thiệt thòi. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy phải phân biệt giữa cái lậu lớn với lậu nhỏ là để làm cái gì. Thứ nhất á, cái đầu tiên hết là cái vị tu là cái vị phải biết lại những cái lậu mà nó lớn. Thì đầu tiên hết là chúng ta phải chặn lại những cái lậu lớn, không thể nói đi tới được. Một khi quý vị đã chặn lại tất cả những cái lậu lớn rồi thì quý vị lại còn những cái lậu nhỏ. Nếu quý vị có những cái lậu nhỏ, tiểu lậu, thì quý vị vẫn có thể tiến bộ được như thường. Quý vị có thể làm cái tách nó đầy được như thường, mặc dù nó lậu ít.
Thầy, cái sự mất mát đó là cũng phải là mất mát những cái gì thầy phước báo hoặc là thành quả tu tập hay là gì nữa?
Khi quý vị đang thiền, cái lậu là gì? Cái lậu là cái khí nó bị tản mát. Nó lậu nhiều quá, nó lậu thành ra cái khí nó không tụ lại được đến cái đan điền của cái gì. Khi mà quý vị thiền đó, là cái mục tiêu đầu tiên quý vị là tụ cái khí ở đan điền này. khi nó đầy rồi tự động nó chạy khắp hết. Khi mà quý vị có những cái lò lớn thì cái khí nó không thể nào tụ ở đây được. Thì khi mà quý vị có những cái lò nhỏ đó, thì cái khí nó vẫn tụ lại ở được ở đây. Ngồi đó, ngồi thiền mà nói, mình đứng dậy mình đi ăn kem. Bây giờ cái tiệm kem Cold Stone đó, nó đang bán rẻ lắm, nó có sale. Rồi đó thầy tu á, thầy biết rồi tuần đó là cái hãng Albertson nó có bán cheesecake, đó. Cheesecake Factory cheesecake bớt 25%. Còn ngày mai nó hết bán rẻ rồi, tham ăn, okay. Tham ngon, thành cái lầu này á, cái phiền não nó có một cái tên. Nó có một cái tướng gọi là tham ngon, tham ăn, đó là cái phiền não. Okay. Để ngồi thiền mà cái tư tưởng nó nhảy lên, mình phải chạy đi mua. Thành cái phiền não này, cái lòng tham mình. Thay vì mình chú tâm về cái thiền mình thì mình chạy vọng tưởng nó chạy. Khi bị chạy theo cái vọng tưởng như vậy là cái đó là cái lậu, là cái phiền não. Ví dụ hoặc quý vị đang ngồi nghe giảng kinh, đang ngồi tư thế kiết già rất là đẹp, rất là trang nghiêm, rất là đẹp gái. Tự nhiên cái chân nó đau lên. Đau quá. Kéo cái chân ra mà cái đó. Thành ra lúc đó đó, lúc mình khí nó thốc thì nó sắp đầy rồi. Đáng lý nó đầy. Nó xìu xuống ngay lập tức. Bởi vì cái phiền não là một cái. Chân nó đau, mình nói không sao, chân đau đau đi. Đau thêm ta coi, không có phiền não. Tại cái phiền não là khiến quý vị là cái loại lầu nó nhẹ, nhưng điều nó vẫn khiến quý vị nó chậm lại, cái sự tiến bộ chậm lại. Bởi vì tự nhiên tự động quý vị sẽ thấy những cái phiền não đó, bị hiểu nó là cái lầu, thì quý vị chặn nó lại, không bị phiền não nữa. Thiệt nói quý vị nghe, nếu quý vị thực sự mà hiểu đó, thì cái phiền não là một cái loại vi phạm của giới mà nó là nhẹ. Phiền não là đang phạm giới.
Mà mình phiền não cái chuyện của cái giới đó thì mình phạm cái giới.
Ai thắc mắc gì không? Yes. Thầy trả lời đó, thầy đâu có biết đâu, thầy không biết giới họ ra sao mà thầy mà họ có phạm thầy cứ kể thấy họ, mình không cần biết làm cái gì. Mình trả lời không được, mình muốn trả lời những câu như vậy tại mình trả lời tầm bậy tầm bạ ta cười mình. Họ đâu biết cái đó. Chuyện của họ, mình chỉ lo chuyện của mình thôi. Cái vị tu theo ngoại đạo, cái vị tu theo pháp ngoại đạo thì cái vị có những cái lậu mà cái vị không biết là lậu, cái đó là cái sự thật, để họ không biết đó là cái lậu. Ví dụ cái cô đại hàng cô phá người ta, cô nói tôi có ví dụ cho thầy. Hỏi thầy coi cô yêu cầu cô cho tôi cái ví dụ là những người ngoài đạo ta có những cái pháp tu mà họ thiệt ra họ lậu mà họ không biết. Cô nói thầy bắt đầu thầy nói thì cô nói tôi nhớ rồi tôi có một coi một cái tên TV đó là có cái bên Đài Loan đó có mấy người ngoài đạo họ có cái gì họ cột nữa cái người của họ xong họ kéo xe đi thì cái đó là thầy nó tôi cũng thấy như vậy, tôi thấy mà tôi phải nhắm mắt lại, tại tôi nghĩ chắc nó đau dễ sợ lắm. Ai cũng cười khà khà hết. Vậy thầy mới nói, thiệt ra lúc mà tôi qua cái TV đó là cái hình như là cái đài Đại Hàn là phải, chứ không phải đài, không phải Đài Loan, không có đâu, cái đó là Đài Loan, phải Đài Hàn. Thầy nói chắc chắn là Đại Hàn nhưng mà Đài Loan cũng loại đài, những điều của nó Đại Hàn nhưng mà đến ngoài đạo nó có nhiều cái pháp mà nó họ tu rất là lạ. Tại những cái pháp đó đó thiệt sự nó không có lời gì hết á. Vì tưởng tượng có một loài ngoài đạo đó, nó ở trần ở chùa thời ngày Thích Ca Mâu Ni bên Ấn Độ như vậy đó. Ok, ở trần ở chùa, thứ nhất là nó vô lý là cái da nó đen rồi quẹt rạc thêm cái chả cái giúp gì hết đó, vẫn đen thui rồi. Nhưng chị xong còn lấy cái lò nghè đó quẹt nó cái lỗ mũi đó, cho nó đen thêm nữa đó. To thì nó còn mới mà đâu, còn lò nghè nó còn đen thui. Họ quẹt lò nghè lên cái mũi cho mũi nó đen. Rồi họ ở trần ở chuồng ở ngoài trời lớn lộ thiên, gọi là loài lộ thiên ngoài đạo đó. Không mặc áo quần, trời nóng cũng ra ngồi ngoài lõa thể, trời lạnh ra ngoài trời ngồi lõa thể, không mặc áo quần, sống như vậy đó, tu như vậy đó. Mà họ tin những cái pháp tu như vậy, rồi họ bỏ cuộc đời tu như vậy, họ không đi tới đâu hết. Theo cái lịch sử của Phật giáo, chính Đức Phật đã tu cái pháp ngoại đạo rồi, gặp những người thầy ngoại đạo mà giỏi nhất mà có thể có được. Ngài đã từng tu với những vị thầy đó, Ngài nói là những cái này nó chả đi tới đâu hết. Đây là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Okay. Mọi người quý vị nên tự quyết định. Thầy không biết, thành là chuyện thầy không dám nói. Tất cả những ngoài đạo nó có những sai lầm. Thành bên ngoài đạo thầy chỉ có thể nói rằng bên ngoài đạo thầy tin là có những cái điều luật luật lệ mà họ không có giúp đỡ gì nhiều. Và ngược lại có những cái sự lầu mà họ không có biết, thành ra họ không có sự tiến bộ được. Nếu quý vị còn phạm những cái giới mà Phật chế ra, quý vị không thể nào giác ngộ được. Cái phiền não chỉ là một cái vọng tưởng chỉ là phiền não. Quý vị không có phiền não thì không có vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó sinh ra từ cái phiền não, hoặc là cái phiền não nó sinh ra từ cái vọng tưởng.
Y ban nhân tu khăn khăn xì lơ, à, hoặc là sư tu tu chén nè, à, nà mà trao một điểm ủy lơ, tổng là yên chữ. Chế hồi tầm yang à, thà khẩn, chứ sang lơ đăng lơ. Sang lơ sâm đăng lơ nè? Yà xào lông yên kinh dơ đăng. 哇，这回这一听，一般人听到这上当，这心里都凉了，说哎，这回不得了了，上了这个当。为什么上当啊？这个楞严法会啊，是一个最苦的法会，也是一个最难的法会，由早间六点钟到晚间呢九点钟。这个你说，就到学校里也没有这么多的课程啊。可是俺们现在呀、啊。是要了生死的小校，俺们现在啊是要行解相应的小校，要啊行解相应啊，所以呀、啊、讲楞严经这就是解，俺们坐禅这就是行，要解行并进，这才叫啊脚踏实地躬行实践呢、啊、那么去做去，一点也不马虎的，一点也不能骗自己的。人呢不是骗人，你要骗人正是骗自己。现在啊啊，我说你上当了，正是你不上当，这是要解决你生死的问题，那么将来呀、啊、那是你最大的一个利益，所以呢一定要解行并进的。
Thầy Ngài nói là quý vị biết không, chúng tôi tổ chức cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này đó từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối đó. Mà quý vị, những người mà đang học học và cao học, mà học sinh cao học mà tới đây mà tham dự cả 3-4 tháng đó, là quý vị bị lừa rồi. Ok. Tưởng quý vị tới đây để mà tìm học những cái gì. Thiệt ra phải lừa gạt quý vị để tới đây tu như vậy để giúp quý vị giải quyết cái đại sự. Là cái sinh tử. Lúc họ dịch ra tiếng Anh như vậy, họ bỏ cái phần là chúng tôi lừa gạt quý vị. Họ không sợ, ta hiểu lầm. Mà chính vì như vậy, người ta cắt bớt cái lời dạy của Ngài Tiếng Hóa. Thế là học á, thầy nghe đó, nhiều khi người thầy phải gạt học trò. Nhưng điều đó là gạt, nhưng là gạt trong cái tinh thần mà lợi tha, chứ không phải lạc để tư lợi. Gạt cái vị để mà giúp đỡ cái vị, chứ không phải để tư lợi. Thành ra những người thông dịch ra thì tiếng Anh ra họ tự động họ cắt những cái phần, cắt bớt những cái phần mà họ thấy là không có tiện. Điều đó, cái bài học của một cái vị thánh nhân ta dạy bỗng nhiên tự động cắt nó ra. Một cái vị đại tăng trong thời đại cận đại này mà dám cắt ra. Theo nói thiệt ra chúng tôi mà mời quý vị tới đây để quý vị tưởng quý vị tới đây để học hỏi cái giáo lý. Thiệt ra quý vị tới đây để mà giải cái vấn đề sinh tử, cái đại sự, chứ còn giáo lý là tiểu sự. Anh thắc mắc gì không? Hỏi về cái phiền não là cái gì? Thì nói cái phiền não lúc mà thầy đang soạn cái kinh tâm kinh đó, thầy có giảng về phiền não tí xíu, nhiều hơn một tí. Thầy làm lơ, cái trong kinh này thầy làm lơ, thầy không nói. Đại khái nói là những cái phiền não nó có nhiều cái loại, có được phân loại ra được. Những cái loại này, phân loại này nó liên quan tới cái hạng người của mình, cái bản tính của con người của mình. Vì những cái loại phiền não nó tạo ra những cái loại vọng tưởng khi mà quý vị thiền. Vì những cái loại phiền não thành lúc quý vị thiền, quý vị tạo ra những cái vọng tội, cái vọng tưởng này.
Giảng giải cái 解行并进呢，我举个比喻给你。什么比喻呢？有一个盲人和一个瘫子，两个人呢住在一起。还有其他的很多人呢也来帮他们的忙，他们很多人住在这个房子里边。有一天呢，其他的人呢就都出去玩去，不是去小楞严经，不是到这个San Francisco 布德斯利丘和 go to study 楞严书去，不是干什么去呢？大家或者去钓鱼啊，或者是买东西啊，或者去从而言之，这个世间上什么事情他们都要去做一做。就剩这一个摊子，一个瞎子在家里。在家里，你说有个嘛就得个巧，这一间这个房子呢就着了火了，着了火了，你说怎么样啊？哈、啊、瞎子看不见，没有法子逃跑。那么这个摊子有眼睛看得见，但是没有腿，所以也不能走。哈、啊、你说这是糟糕不糟糕啊？啊，一向前，这是真糟糕了。台湾人会讲这句话，是真糟糕了啊。哈、啊，奇怪了，那么这糟糕了，怎么样呢？瞎子也要烧死，摊子也要烧死，啊！可是啊，在这个时候，就有一个善知识来告诉他们，说是啊，你们两个人呢，现在可以不死的，可以逃出这个火宅的。怎么办呢？你这个摊子眼睛给这个瞎子来用，这瞎子的腿给这个摊子来用，你们两个人呢就像狼狈为奸似的，互相啊为表里啊， 那么讲狼狈为奸呢，这是未免形容太过了。不过那么我恐怕人不明白呀，就举出这么一个例子来比喻。那么瞎子的腿借给摊子用，摊子的眼睛就借给呀瞎子来用，怎么样子呢？怎么借呀？是不是把他眼睛挖出来补到这个瞎子的眼睛里头？那也没有医生，也不能动手术，你自己要是挖出来根本就没有用了啊！你要把这个瞎子的腿先接到这个摊子的腿上，也不容易办得到的，也没有这个医生，那怎么办呢？哎，这才叫啊因事制宜，通权达变啊！瞎子就爬到这个这个摊子就爬到这个瞎子的身上啊。这个摊子就指挥这个瞎子说，你现在呀往左迈步，或者向右迈步，或者向前迈步啊。这个瞎子他有腿呀，他没有眼睛看不见，听这个摊子来指挥呀。于是乎啊这个善知识啊就这样来指示他啊，他们两个自己把自己也都救出这个火宅了。
Anh đã thầy ngài tiếng nói cho ví dụ cái sự quan trọng giữa phối hợp cái biết và cái hành, cái tri kiến với là cái áp dụng của nó. Okay. So nói là giống như cái người mù á, với người què. Người què thì đi không được, người mù thì thì không thấy đường. Mà nếu như mà họ lâm nạn với nhau thì họ có thể hợp tác với nhau. Người mù có thể nhảy lên cổng, lên lưng nhảy lên lưng người què để chỉ đường cho người què, người què có thể nhảy lên lưng cái người mù để chỉ cho người mù cái con đường mà đi, hai người cùng có thể thoát được. Cái đó là cái ví dụ của cái sự phối hợp giữa cái tri kiến và cái hành và biết cái dùng của nó.
Nên mà giảng cái cái đạo lý à, bạn không nên hiểu lầm. Ồ, bạn nói tôi là điếc à, bạn nói tôi là tàn tật à? Không phải bạn là điếc, bạn là tàn tật. Tôi cũng là điếc, tôi cũng là tàn tật. Nhưng mà bây giờ tôi biết cái đạo lý, hãy giảng một giảng. 啊，这也不是说的你，也不是说的我，也就是说的你，也就是说的我，啊，那么啊，每一个人不要自满呐，不要以为我自己是明白人，不要以为我自己智慧大，为什么没有成佛？你就因为自己呀太自满了。哦，我学了这么多的知识，我现在呀啊，学什么就被什么障碍。你有知识多了就被知识障碍，你有能力多了就被能力障碍，因为障碍着你，所以就不成道了。现在俺爸妈你我他呀，这个思想都不要他，把这个思想啊，平定下来，平定下来，俺妈把自己这个思想清净了，自己呀，这个肚里空了。干什么呢？头前我叫你们少吃点东西装法，留着装法。现在呀，我叫你们把你们这个思想啊，都弄干净了，弄干净了才好装什么呢？然后装醍醐妙味，装着无上的妙法，在这个。
大家要 biết mới hành, cái quan trọng là chỗ này, mình nói một cách thực tế.Là cái biết á, là cái vị nghĩ cái vị biết rất nhiều, nhưng thì thiệt ra cái tri kiến cái vị nó khiến cái vị ngào mạn, mà cái vị mà ngài nói là hơi không rõ lắm đó, là cái vì cái tri kiến ngào mạn đó, cái vị nghĩ là mình biết đủ rồi, mình không cần biết thêm nữa, mà không biết rằng là những cái tri kiến nó thiệt ra cái tri kiến nó không phải quan trọngChúng ta ai cũng có cái sự tự mãn đó là mình biết rất nhiều. Thì nói một cách trắng trợn ra, quý vị cần biết á, thì càng tự mãn. Thì nhắc lại quý vị nghe cho nó rõ, cần biết cần nhiều đó, càng tự mãn. Cái tri kiến nó như vậy đó. Mà quý vị tự mãn như vậy, quý vị không thể tiếp tục học những cái chuyện quan trọng. Dạ, như quý vị, người rất là thông minh, rất là giỏi, hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà quý vị không thể nào giải quyết được vấn đề, đại vấn đề mình là sinh tử. Mà như vậy quý vị nghĩ là mình biết rất nhiều. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Ông thầy quen một cái ông nó giàu lắm, nói là tôi rất thích làm tiền. Tại sao vậy? Tại mỗi ngày tôi nghiên cứu một cách mới, nhiều cách nữa để mà làm nhiều tiền hơn nữa. Tại ngày ngày tôi cũng biết còn nhiều cách, nhiều tiền, cách nhiều cách để mà làm tiền. Cái này nó hay dễ sợ. Cái người này thân toàn là bệnh không à? Thân nó toàn là bệnh hoạn không à? Mà đi lo làm tiền, sắp chết tới nơi rồi mà vẫn muốn làm thêm tiền. Thì hỏi ông vậy, thưa ông làm thêm tiền, ông làm cái gì? Để tôi để lại cho con tôi. Thì không dám hỏi, để nó làm cái gì? Vậy thì nó làm cái gì? Nó cần bao nhiêu tiền? 4, 5, 10 triệu. Mình dám nói, mà nói là cái thân ông là bệnh. Cái ông nó già, sắp gãy tới nơi rồi, sắp chết tới nơi rồi, sắp bệnh hoạn tới nơi, sắp liệt giường tới nơi rồi. Vẫn lo nó chạy đi làm tiền. Để làm cái gì? Ngài Tiên Hoàng nói tương tự như Ngài nói là quý vị tới đây học tôi để với tôi để học về cái Phật Pháp, về cái Đại Thừa. Nhưng quý vị đừng quên rằng cái đó không phải là cái chuyện quan trọng, cái chuyện quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề sinh tử của quý vị. Mới vô trẻ mà phải biết lo cái chuyện sinh tử. Trẻ mà vẫn chưa hiểu cái tầm quan trọng của cái việc sinh tử của mình. Ngày lúc Ngài dạy mấy cái người sinh viên này đó, một nhóm hiểu. Vì Ngài nói như vậy, thầy chắc chắn là cái thông kinh nói không rõ, phần này nói không rõ đều. Thầy chắc chắn trong cái phần còn lại, những hoạt động của mỗi ngày của họ đó, thì Ngài dàn dạng cho họ biết. Và cuối cùng 5 người hiểu, thế ra cái vấn đề sinh tử là cái đại sự, mình phải lo cho nó. Họ quyết định, họ phải giải quyết vấn đề đó. Ai coi kiến thắc mắc gì không? Tới 10 giờ rồi, thường thường mình ngừng 10 giờ. Thường thường tới 10 giờ ngừng không nghe kinh nữa. Thầy đi dành thêm thời giờ cho quý vị, muốn ai thắc mắc, muốn bàn về chuyện gì, muốn hỏi chuyện gì, cứ thoải mái mà hỏi. Nếu như vậy không ai hỏi, thì mình sẽ ngừng lại ở đây.